Làm sao thế giới hòa bình? Người giảng Pháp Sư Tịnh Không, giảng ngày 11 tháng 2 năm 2004, giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chào các vị Pháp Sư, chào các vị đồng tu. Lần này chúng ta gặp nhau tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Đây là lần đầu tiên của năm nay chúng ta cảm thấy pháp duyên này vô cùng thù thắng, vô cùng hiếm có. Lần này tôi tham gia hội nghị hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Nhật Bản, sâu sắc cảm thấy hòa bình rất không dễ gì thực hiện. Nguyên nhân do đâu vậy? Đó là tại mỗi niệm của chính chúng ta, không phải mỗi ngày tưởng niệm, đều đang phá hoại hòa bình, đều đang tạo ra tranh chấp. Cho nên khoảng cách hòa bình sẽ càng ngày càng xa dần. Chúng ta mỗi ngày theo thói quen mà không xét thấy. Đây chính là điều mà trong Kinh Địa Tạng đã nói: chúng sanh cõi Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm đều là tội lỗi. Tội gì vậy? Phá hoại hòa bình, phá hoại bình yên, tạo ra xung đột, tạo ra đối lập. Đây chính là tội. Trong từng niệm đều đang tạo tội. Cho nên tiền đồ quả báo của chúng sẽ về đâu vậy? Không phải thế giới Cực Lạc mà là địa ngục A Tỳ. Chúng ta có lỗi với cha mẹ, có lỗi với tổ tông, có lỗi với Phật Bồ Tát, có lỗi với thiện tri thức. Điều này phải hết sức thống thiết phản tỉnh. Chúng ta ngày nay sự sống này còn chưa dứt. Nói cách khác, còn cứu được, vẫn còn kịp. Chỉ cần giác ngộ, chỉ cần quay đầu. Tôi đã nói trong Đại hội Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Quốc thành lập đã hơn nửa thế kỷ rồi. Thành lập sau Thế chiến thứ hai, ngày ngày đều mở hội nghị hòa bình, mỗi ngày đều kêu gọi hòa bình. Thế nhưng thế giới thì càng ngày càng không thái bình. Tần số xung đột mỗi năm một gia tăng. Thiên tai nhân họa không hề dứt, mỗi lần một nghiêm trọng hơn. Đây là nguyên nhân gì vậy? Chưa tìm ra được nguyên nhân. Nói thật, chỉ cần bạn quan sát tỉ mỉ, vũ trụ chính là pháp tánh mà trong Phật Pháp đã nói. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói: duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm thức chính là pháp tánh. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy chúng ta: chư pháp sở sanh, duy tâm sở hiện, nhất thiết nhân quả, thế giới di trần, nhân tâm thành thể. Nếu như bạn thật sự hiểu được mấy câu nói này của Phật, thì bạn sẽ hiểu được vũ trụ vốn dĩ hài hòa. Vạn sự vạn vật trong vũ trụ này từ trước đến giờ không hề có xung đột, không hề có đối lập. Đây là pháp tánh. Chúng ta nói tánh đức, tánh đức vốn dĩ hài hòa. Tâm lượng của chúng ta, trong Kinh Đại Thừa thường nói tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới. Tâm lượng của chúng ta vốn dĩ là như vậy. Cho nên phàm phu ở trên Kinh Phật rất cảm thán mà nói, đã mê mất tự tánh, thật đáng thương. Tự tánh chính là Phật tánh. Nói cách khác, bạn vốn dĩ là Phật. Lời nói này là Thế Tôn nói trong Kinh Hoa Nghiêm, trong Kinh Viên Giác. Tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật. Hiện tại có phải Phật không? Là Phật không hề sai chút nào. Cùng với Thích Ca, cùng với Di Đà, cùng với Tỳ Lô Giá Na, có gì khác đâu. Khác nhau ở chỗ nào vậy? Chỉ là giác hay mê thôi. Thích Ca, Di Đà, Tỳ Lô Giá Na thì giác, còn chúng ta thì mê. Các ngài là Phật giác ngộ, còn chúng ta là Phật mê hoặc. Đúng là Phật không hề giả dối. Sau khi mê rồi, sai lầm lớn nhất chính là khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đó là sai lầm lớn nhất. Cho nên tôi tham gia hội nghị Liên Hiệp Quốc lần này, đây cũng là cái duyên hiếm có. Tôi không hề nghĩ đến mình có thể tham gia hội nghị quốc tế như vậy. Tôi cống hiến cho họ. Nếu thật sự muốn hóa giải xung đột, phải hóa giải từ đâu vậy? Từ trong nội tâm mình. Chúng ta học Phật là học cái này. Nội tâm của chính chúng ta đem những ý nghĩ đối lập đối với mọi người, mọi việc, mọi vật, hóa giải chúng, thì chúng ta sẽ thành Phật. Chính là Phật vốn có. Chúng ta ngày nay cứ cái này không tốt, cái kia không tốt, thấy cái này chướng mắt, thấy cái kia đáng ghét, thấy cái nọ vui thích, vì là mê rồi, vì là phàm phu. Bạn nhìn thấy tất cả mọi chúng sanh, nên lấy tâm bình đẳng mà nhìn. Chư Phật, Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát nhìn vạn sự vạn vật bằng tâm bình đẳng, nhìn vạn sự vạn vật bằng tâm hoan hỷ. Cái hoan hỷ đó là từ trong nội tâm. Hoan hỷ là tánh đức. Vẻ mặt lạnh lùng là vi phạm tánh đức, là mê hoặc điên đảo. Tánh đức lưu xuất ra pháp hỷ sung mãn, vậy mới có thể hóa giải xung đột được. Hóa giải xung đột không phải ở ngoài mà ở bên trong. Nhà Phật gọi là nội học. Đạo lý này cổ nhân Trung Quốc biết. Vào thời đó, khi Phật Pháp còn chưa truyền vào Trung Quốc, thời đại Tần Hán, đại đức xưa của Trung Quốc đã nói mấy câu. Những câu này hoàn toàn tương ứng với Kinh Phật. Người xưa nói, gốc của mọi việc là ở sự tu thân. Đương nhiên, lời nói này là căn cứ trong sách Đại học đã nói. Đại học, cuốn sách này được viết ra vào những năm đầu nhà Hán. Quý vị nên biết, vào thời đó Phật Pháp chưa truyền vào Trung Quốc. Người Trung Quốc dạy học, vì đường lối phương pháp so với Phật Thích Ca Mâu Ni là hoàn toàn giống nhau. Hai bên chưa từng gặp mặt, ngay chỗ này gọi là cái thế của anh hùng đều giống nhau. Tam cương bát mục của đại học chính là đường lối cơ bản giáo hóa chúng sanh của Nho gia. Tam cương quý vị đều biết: minh đức, thân dân chỉ ư chí thiện. Đây là tam cương. Phật cũng như vậy. Minh đức chính là minh tâm kiến tánh mà nhà Phật đã nói. Đây là gốc. Minh tâm kiến tánh là gốc. Khôi phục bản tánh của chúng ta, áp dụng vào trong thực tiễn, đó gọi là cách vật chí tri. Cách vật là gì vậy? Là tiêu trừ xung đột. Trong Phật Pháp gọi là dứt phiền não. Vật là gì vậy? Là dục vọng. Dục vọng không có trong tự tánh. Tự tánh tâm thanh tịnh, đâu có dục vọng. Dục vọng là nhiễm ô. Dục vọng là phiền não. Cái thứ này phải xa lìa, phải buông bỏ nó. Tôi thường hay khuyên bảo đồng tu buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh vọng lợi dưỡng, buông bỏ năm dục sáu trần, buông bỏ tham sân si mạng. Bạn buông bỏ được 16 chữ này thì bạn có thể vào cửa Phật. Nói cách khác, ở trong Pháp Đại Thừa, bạn khẳng định trong đời này có thể đạt được quả vị sơ tính. Quả vị sơ tính là sơ cấp trong Phật Pháp. Phật Pháp bạn thấy thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, trước đó là thập tính. Bồ Tát có 51 quả vị. Bạn bắt đầu học sơ cấp rồi. Bạn khử sạch chướng ngại này, bạn mới có thể vào cửa Phật làm học sinh sơ cấp được. Học sơ cấp tuy là rất thấp, nhưng trong Phật Pháp đây là thánh nhân, không phải là phàm phu. Nếu như phiền não của bạn vẫn chưa trừ hết, bạn vẫn đối lập với tất cả người, sự vật vẫn còn mâu thuẫn, thì bạn vĩnh viễn không thể vào cửa Phật, bất kể bạn tu thế nào. Quả thực mà nói, mọi người chúng ta tu hành không phải chỉ trong đời này, đời đời kiếp kiếp trong quá khứ vô lượng kiếp cũng đã tu hành, nhưng chưa từng đạt đến quả vị Bồ Tát sơ tính. Trong tiểu thừa chính là sơ quả Tu Đà Hoàng. Nguyên nhân do đâu vậy? Chưa buông bỏ chướng ngại này. Chướng ngại không ở bên ngoài mà nó ở bên trong, cho nên nhà Phật gọi là nội học. Kinh điển của Phật gọi là nội kinh, không phải ở ngoài. Các bạn thấy ngày nay thế giới đại loạn rất đau khổ. Tôi nói với bạn, tôi rất bình tĩnh, tôi rất vui sướng. Tại sao vậy? Người nào buông bỏ, người ấy nhận được. Cái mà bạn nhận được chính là sự hài hòa trong cơ thể mình, thân tâm điều hòa. Bạn thấy đó, ngạn ngữ cổ nhân Trung Quốc thường nói tâm bình khí hòa. Trước tiên tâm phải bình. Bình chính là vĩnh viễn không có đối lập. Đối với quan gia đối đầu cũng không đối lập. Tất cả các bạn đã đọc Kinh Kim Cang, bạn thấy những dục tiên nhân gặp Ca Lợi Dương, Ca Lợi Dương giết hại ngài, mà những dục tiên nhân không hề oán hận, vẫn không hề oán ghét ông ấy, không hề có ý báo thù. Tâm của ngài bình. Ngài biết vì sao Ca Lợi Dương hại mình. Ông ấy bị mê hoặc. Còn ngài là Phật, là Bồ Tát, bởi vì ông ấy bị mê. Nếu ông ấy không mê thì ông ấy sẽ không làm chuyện như vậy. Vì mê mà gây nên những chuyện như vậy thì trách làm gì, chẳng thèm để tâm đến. Tâm bình, khí hòa. Cái thân này là giả, không phải thật. Thân này không phải ta. Tôi thường hay nói với mọi người, thân là của ta. Cái ta có, giống như quần áo vậy. Quần áo là cái ta có. không phải là ta. Quần áo này của tôi bà muốn phá hoại nó, muốn xé nát nó, muốn đốt nó, cũng chẳng liên quan gì đến ta. Thân không phải là ta, tánh linh mới là ta. Pháp tánh là ta, pháp tánh bất sanh bất diệt. Cho nên cái thân này cũng giống như quần áo vậy, mặc cho mọi người cứ chà đạp, tôi rất hoan hỷ, quyết không trách bạn. Bạn vào được cảnh giới này, bạn mới có thể vào được cảnh giới Phật. Tất cả các pháp thế gian, trong Kinh Kim Cang nói rất rõ ràng, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhất thiết hữu duy pháp, như mộng huyễn bào ảnh. Kinh điển lớn nhất trong Phật Pháp là 600 quyển Đại Bát Nhã, tổng kết 600 quyển Đại Bát Nhã. Tôi chỉ nói trong 12 chữ. Tất cả pháp không thể có, thảy đều không, không thể được. Thế Tôn 22 năm giảng Bát Nhã là giảng 12 chữ này. 12 chữ này nghe có vẻ dường như rất dễ, nhưng bạn làm không nổi. Nếu làm được thì bạn không khác gì so với Phật, bạn được thọ dụng của Phật. Cho nên bạn phải làm được, không phải chỉ biết nói, biết đó không ích gì. Làm được rồi thì bạn được thọ dụng thật, bạn mới biết sự thù thắng của Phật Pháp, sự viên mãn của Phật Pháp, sự thấu triệt của Phật Pháp. Người thế gian bị mê hoặc, người bị mê thì rất đáng thương, một chút sóng gió là chịu không nổi rồi. Họ liền khởi tâm động niệm sinh phiền não. Phiền não vừa khởi thì mê càng sâu thêm, tạo nghiệp càng nặng thêm. Đây là chỗ thật sự đáng thương của chúng sanh. Học Phật trước tiên phải biết Phật là gì. Phật không có gì khác, Phật không có thứ gì để dạy người, chỉ là dạy bạn quay về tự tánh. Trong Thiền Tông đã nói, tìm thấy mặt mũi xưa nay trước khi cha mẹ chưa sanh là được rồi. Phật dạy chúng ta việc này. Mặt mũi xưa nay thân thể chúng ta hài hòa thì vũ trụ hài hòa. Cho nên đại vũ trụ thân thể là tiểu vũ trụ hoàn toàn tương đồng, không tăng không giảm. Cho nên chúng ta cầu sự hài hòa của đại vũ trụ thì trước hết phải tìm được sự hài hòa trong tiểu vũ trụ. Thân và tâm chúng ta hài hòa, thân và tâm bình đẳng, thì việc này sẽ bình thôi, việc này sẽ rất được thọ dụng. Tôi thường hay nói, bạn khó già lắm. Mỗi ngày bạn sống trong trí tuệ, không phải sống trong phiền não. Bạn sống trong sự hoan hỷ, chứ đừng sống trong lo âu. Bạn không có lo âu, không có vướng bận, không có phiền não. Lo âu, vướng bận, phiền não không có trong tự tánh, không có trong chân tâm tự tánh. Đó là gì vậy? Khi đó được sinh ra từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cái thứ này phải buông bỏ. Sau khi buông bỏ thì trí tuệ vốn đầy đủ trong tự tánh của bạn liền hiện tiền. Trí tuệ này bình đẳng với tất cả chư Phật Như Lai mười phương, không hề khác biệt. Tự tánh Bát Nhã hiện tiền, đức năng của tự tánh hiện tiền, tướng hảo của tự tánh hiện tiền. Tướng hảo chính là phước báo mà người chúng ta hiện nay nói, đều hiện tiền cả. Hài hòa với toàn thể vũ trụ, hài hòa với tất cả chúng sanh rồi, hỏi bạn vui sướng biết bao. Người thế gian này cái khó chịu nhất chính là có quan gia đối đầu. Đừng nói là thấy mặt, nghe đến cái tên đó là ghét rồi. Bạn nói thử xem họ khó chịu cỡ nào, chịu nỗi khổ này. Cái khổ này thật oan uổng, quả thật là quá oan uổng. Nếu như tu Phật Pháp từ bên ngoài mà nói thì vĩnh viễn không thể thành tựu. Người nào có thể thành Phật? Chỗ sáng suốt của nó là thật sự tìm ra khối u, nó từ bên trong. Cho nên cổ nhân nói lời này, Bạn xem, trong đại học, vậy người ta phải từ kết vật chí tri, thành ý chánh tâm, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Bình thiên hạ là viên mãn từ bên ngoài, sự hài hòa của vũ trụ. Đi là thật, không phải giả. Sau cùng có câu nói, đi là danh ngôn. Từ thiên tử cho đến thứ dân đều là lý việc tu thân làm gốc. Cho nên trong Thiên Tiên Kỷ, Lã Thị Xuân Thu nói ra gốc của mọi việc. Sửa mình là trước tiên. Lại nói ta thành rồi thì thiên hạ thành. Cái thành đây là gì vậy? Thành là trí tuệ, thành là đức hạnh, thành là tướng hảo. Cái thân này của ta thành rồi thì thiên hạ thành, viên mãn rồi. Trị kỳ thân nhi thiên hạ trị. Trị là gì vậy? Trị là đối trị, tức là tu sửa tư tưởng, kiến giải, ngôn ngữ, hành vi sai lầm của mình. Điều sửa hết thì thiên hạ sẽ ổn. Cho nên nói vị thiên hạ giả. Việc này người bình thường gọi là đại từ đại bi, đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn vì tất cả chúng sanh phục vụ. Nếu muốn hóa giải xung đột trên thế giới, thúc đẩy thế giới hòa bình, mang lại hạnh phúc mỹ mãn cho tất cả chúng sanh, đó là vì thiên hạ. Cổ nhân nói vì thiên hạ bất ư thiên hạ, không ở thiên hạ. Nếu bạn mỗi ngày vì thiên hạ ở bên ngoài thì bạn khổ cả đời, thiên hạ dẫn loạn, vẫn không thể thành tựu. Vì sao vậy? Ở thân. Bạn vì thiên hạ thì trước tiên hãy tu bản thân mình cho tốt đã. Thân của bạn tốt rồi thì thiên hạ sẽ tốt thôi. Đạo lý ở trong đây rất sâu. Chúng ta ngày nay học Phật rồi, dùng Phật Pháp nói toàn là ngoại đạo. Nhà Phật nói ngoại đạo là ý gì vậy? Là ngoài tâm cầu Pháp. Bạn không biết tu từ bên trong, bạn ngày ngày chạy ra bên ngoài, hướng ra ngoài mà tu là ngoại đạo. Nhất định phải từ bên trong. Bên trong thì trước tiên phải hóa giải tất cả những đối lập, mâu thuẫn của người sự vật. Việc này phải chính mình dùng công phu. Phải nhìn thấy tất cả mọi người đều là người tốt, tất cả mọi người đều là người thiện, tất cả mọi người đều là Phật Bồ Tát. Phải giữ vững quan điểm này mà sửa chữa. Bạn thấy câu đầu tiên trong Tam Tự Kinh, nhân chi sơ tánh bổn thiện, đồng tu xuất gia. Xuất gia làm việc gì vậy? Việc mà người xuất gia làm chính là giáo dục Phật Đà, là người làm công tác giáo dục. Việc đầu tiên là phải nhận định rõ ràng, phải khẳng định tính người vốn thiện, thì việc giáo dục của bạn mới có thể thành công. Nếu bạn cho rằng tính người là không thiện mà nói, thì giáo dục của bạn nhất định sẽ thất bại. Tính người vốn thiện, vì sao họ không thiện vậy? Không thiện là bởi vì họ chưa được giáo dục mà thôi. Họ bị ô nhiễm bởi hoàn cảnh bên ngoài, bị ô nhiễm cái bất thiện đó của môi trường. Đó là tập tính chứ không phải bản tính của họ. Bản tính là thiện. Bản tính đã vốn thiện thì đương nhiên có thể hồi phục. Việc này phải dựa vào giáo dục. Loại phương thức này có thể giúp họ hồi phục bản tánh. Bất thiện không phải là bản tánh. Không phải bản tánh thì bất thiện dứt khoát có thể đoạn trừ. Chính là điều mà Bồ Tát Mã Minh đã nói trong Khởi Tính Luận. Bổn giác vốn có, bất giác vốn không. Vốn có thì đương nhiên bạn có thể hồi phục, vốn không thì đương nhiên có thể đoạn trừ. Cho nên vọng tưởng phiền não chấp trước là có thể đoạn. Vì sao vậy? Vì không có trong bản tánh. Trí tuệ, đức năng, tướng hảo, khẳng định bạn có thể đạt được. Vì đó là cái vốn có trong bản tánh mà. Vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng, vô lượng tướng hảo, người ngày nay gọi là phước báo. Phước báo vô lượng là cái sẵn có trong nhà bạn, không phải đem từ bên ngoài vào. Học Phật chẳng có gì khác, nói một cách thẳng thắn với mọi người, chính là học hai chữ hòa bình. Thân ta phải hòa, mỗi cơ quan trên cơ thể ta mỗi bộ phận, mỗi tế bào trên khắp cơ thể ta đều phải hòa thuận. Mắt không được đánh nhau với tai, tai không nên đối lập với mũi. Vừa đánh nhau vừa đối lập thì người sẽ phát bệnh liền, nghiêm trọng thì có thể chết. Chết không phải một cái, mà chết là chết hết. Mắt, tai, mũi, lưỡi đều chết hết, không còn cái nào sống cả. Vì sao vậy? Vì cùng một mạng sống của một thể. Bạn phải hiểu được đạo lý này. Cho nên tiểu vũ trụ của chúng ta hài hòa, hài hòa thì bạn sẽ trường thọ, bạn sẽ vui vẻ. Người thế gian chúng ta thường hay nói hạnh phúc mỹ mãn. Bạn vốn dĩ là hạnh phúc mỹ mãn, thế nhưng chính bạn lại không biết, tự bạn phá hoại chính mình. Vì sao vậy? Vì bạn có thích, giận, buồn, vui, thương, ghét, ham muốn. Chính những thứ này phá hoại bạn, làm cho thân thể này của chính bạn, thân tâm không được điều hòa. Không được điều hòa thì bạn liền sinh phiền não, bạn lo buồn, bạn vướng bận, bạn liền có vấn đề. Âu lo khiến cho người ta già. Tại sao bạn có thể già vậy? Vì bạn lo nghĩ quá nhiều, phiền não quá nhiều. Vì sao bạn có thể bị bệnh vậy? Tại bạn tự tư tự lợi, tham sân si mạng. Tham sân si, Phật Pháp gọi là ba độc. Cái gì độc? Bệnh độc. Bệnh độc nghiêm trọng nhất chính là ở trong tâm bạn. Trong tâm bạn có bệnh độc mới cảm nhiễm bên ngoài vào. Nếu trong tâm không có bệnh độc, không có tham sân si, thì vi khuẩn bên ngoài có thể nào đi nữa cũng không bị cảm nhiễm. Vi khuẩn có độc hơn khi gặp cơ thể bạn. Tâm bạn từ bi, từ bi có thể giải độc. Lòng từ bi có thể giải được mọi thứ độc. Cho nên như bệnh dịch SARS năm ngoái, tôi vốn dĩ lúc đó là muốn đến Hồng Kông. Rất nhiều người không muốn tôi đi. Tôi nói tôi đi không sao cả, không bị nhiễm đâu. Tại sao vậy? Tâm tôi thanh tịnh, không bị nhiễm. Tôi từ bi, tôi đến đó có thể hóa giải được cái độc của bệnh SARS. Cho nên có bệnh không cần tìm thầy thuốc, không cần uống thuốc. Bất kỳ thuốc nào cũng đều có độc, đều có tác dụng phụ. Dùng cách gì để đối trị vậy? Dùng thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Đây là sự điều chỉnh tự nhiên. Lần này tôi đến Tokyo, tôi đi thăm Giang Bổn Thắng. Mấy năm nay ông làm thực nghiệm kết tinh nước. Chúng tôi cùng nhau ăn cơm, tôi bèn nói với ông. Tôi nói bị bệnh không cần tìm thầy thuốc, không cần uống thuốc, dùng tâm của mình, thiện tâm thiện ý, để hóa giải, để điều chỉnh. Ông hoàn toàn đồng ý. Ông nói trong thực nghiệm này của ông đã đích thực tìm ra được rồi. Phàm hễ có bệnh đau đều do bên trong không điều hòa. Tế bào này của bạn đối lập với tế bào kia, nó không hợp tác, thì là chúng ta dùng ý niệm thiện hóa giải nó, khiến nó hợp tác, để nó chung sống hòa thuận, để mỗi tế bào làm việc ở cương vị của chính nó, cùng hỗ trợ hợp tác với những tế bào khác, thì vấn đề chẳng phải đã giải quyết rồi sao? Cổ nhân Trung Quốc nói hòa di quý. Tự nội tâm mình, thân tâm điều hòa, chúng ta mới có trí tuệ, mới có phương tiện khéo léo giúp đỡ người khác điều hòa. Nếu thế giới muốn thực sự xóa bỏ xung đột, tôi đã nói một câu trong đại hội, cần phải chuyển đổi quan niệm sai lầm trước đây của mình. Đó chính là mọi người đều đúng, người khác có sai cũng là đúng, chính ta là sai. Ta có đúng cũng là sai. Họ phiên dịch cho người trong đại hội nghe. Sau khi mọi người nghe xong, nói việc này rất khó làm. Có khó làm cũng phải làm. Vì sao vậy? Bạn mới có thể thực sự cống hiến hòa bình, an định cho toàn thế giới được. cống hiến này không gì khác hơn. Đây là cống hiến chân thực. Nếu như mỗi người đều khen ngợi người khác, đều nói mọi người đúng còn ta là sai, bạn thử nghĩ thế giới này có còn tranh chấp không? Có còn xung đột không? Không còn. Thế giới bình yên, hòa bình tức khắc sẽ hiện tiền. Sở dĩ tranh chấp không thể hóa giải, hòa bình không thể thực hiện, chính là có một quan niệm sai lầm. Tôi là đúng còn các anh đều sai. Vậy là xong rồi. Kết quả cuối cùng của quan niệm là ý gì vậy? Kết quả cuối cùng là thế giới bị hủy diệt, mọi người cùng về chỗ chấm dứt. Sai rồi. Cách nhìn, cách nghĩ, cách làm này của chúng ta học được từ đâu vậy? Học từ Kinh Hoa Nghiêm. Bạn xem thử Phẩm Nhập Pháp Giới, Thiện Tài Đồng Tử 53 lần tham học. Vì sao Thiện Tài Đồng Tử một đời có thể chứng đắc Phật quả cứu cánh viên mãn vậy? Thiện Tài Đồng Tử chính là vì có quan niệm này vậy. Mọi người đều đúng còn ta là sai. Cho nên ngày một đời thành Phật, Thiện Tài Đồng Tử không có bạn học. Tại sao không có bạn học? Có bạn học liền có đối lập. Vì sao vậy? Bạn học, bạn và tôi là bình đẳng, bạn cũng như tôi. Tôi với bạn không thể tìm thấy lòng tôn trọng. Thiện tài không có bạn học. Học trò chỉ có mỗi mình ta, ngoài mình ra đều là chư Phật, Như Lai cả. Đều là Pháp Thân Bồ Tát, đều là thiện tri thức, thì ngài thành Phật thôi. Đó chính là nói, mọi người đều là đúng, chỉ mình ta là sai. Ta phải cố gắng học tập mọi người, quan sát tỉ mỉ mọi người biểu diễn. Biểu diễn thiện thì mình tự nghĩ xem mình có hay không. Mình chưa có thì bao đi học người ta. Họ biểu diễn ác thì ta nghĩ thử xem mình có hay không. Nếu ta có thì bao sửa đổi. Cho nên người thiện người ác đều là thiện tri thức của ta cả. Người thiện người ác đều là thầy của ta. Điều này Khổng Tử đã nói, ba người cùng đi, ắt có thầy ta. Ba người cùng đi, một người là thiện, một người là ác, một người là ta. Người thiện là thầy ta, người ác cũng là thầy ta. Người thiện dạy ta phải học họ, người ác dạy ta phải phản tỉnh. Họ biểu diễn ra lỗi lầm đó, tự mình phản tỉnh. Ta có hay không? Người ta khó nhìn thấy cái sai lầm của chính mình, còn nhìn thấy sai lầm của người khác thì rất dễ. Thấy người khác tức khắc xem là chính mình. Nghĩ thử xem mình có hay không. Nếu có thì lập tức sửa đổi ngay. Bạn như vậy mới gọi là tu hành, chân thật tu hành. Tu tâm thanh tịnh, tâm tịnh thì cõi Phật tịnh, bạn mới giảng sanh được. Thân tâm chính mình không thanh tịnh thì làm sao bạn sanh về tịnh độ được chứ? Là vì không thể có. Đó là tự lợi. Tự lợi còn phải biết lợi tha. Lợi tha làm cách nào vậy? Lợi tha chính là phải làm tấm gương tốt cho xã hội đại chúng thấy. Đó chính là giáo hóa chúng sanh. Ngày nay chúng sanh bất hiếu thì ta phải biểu hiện là người có hiếu để người khác thấy. Tuổi của tôi đây, cha mẹ không còn nữa. Tuy cha mẹ không còn, nhưng hình ảnh phong lớn của cha mẹ tôi treo khắp nơi, để người ta nhìn thấy họ không quên đi cha mẹ, thường xuyên nghĩ đến cha mẹ, mỗi năm cúng tế cha mẹ. Đó là làm gương cho người ta thấy. Hy vọng người ta nhìn thấy phải biết hiếu thuận cha mẹ, phải tôn trọng sư trưởng. Năm xưa tôi cầu học ở Đài Loan, có ba vị thầy. Chúng tôi đã làm kỷ niệm đường để kỷ niệm ba thầy. Quy mô đạo tràng của chúng tôi rất nhỏ, hiện tại chỉ có ba ngôi. Ngôi lớn nhất là phòng học của chúng tôi, là mua lại giáo đường của Cơ Đốc giáo, là nơi hoạt động lớn nhất. Chúng tôi đặt tên là Gia Nam Đường. Gia là Chương Gia Đại Sư, Nam là Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam. trong đó cúng dường Phật A Di Đà, hai bên có hai tấm hình rất lớn. Một tấm là hình đại sư Chương Gia, một tấm là hình thầy Lý Bỉnh Nam. Luôn luôn ghi nhớ. Ngôi thứ hai là Đông Nguyên Đường. Đông là ngày Đông Phương Mỹ, Nguyên là cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Chúng tôi rời Đài Loan đến ở nơi này đã 3 năm rưỡi rồi, là nhờ cư sĩ Lý Mộc Nguyên quan tâm. Chúng ta trong đời này dứt khoát không được vong ân phụ nghĩa, là căn bản để làm người. Người ta tốt với chúng ta một ngày, chúng ta suốt đời không quên họ. Họ cư xử không tốt với ta mọi điều, ta quyết không để lại trong lòng. Vì sao vậy? Vì trong lòng sẽ làm ô nhiễm tâm mình. Tâm thanh tịnh của chính chúng ta sao lại đi chứa rác của người ta chứ? Sai lầm quá lớn. Một mảy may bất thiện của người cũng không nên để trong lòng. Tâm chúng ta thuần tịnh, thuần thiện. Chúng ta chỉ dung nạp cái tốt của người khác, chỉ nhớ cái tốt của người. Đó là biểu diễn, giáo hóa chúng sanh. Ai ai cũng nhớ đến cái thiện của người, không nhớ cái lỗi của người, thì thế giới này sẽ an hòa, vui sướng, thiên hạ thái bình. Bạn làm sao độ chúng sanh đây? Bạn làm thế nào giúp người thế gian sống cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn? Chính là ý nghĩ này vậy, chính là hành vi này vậy. Người này trước đây cư xử tốt với ta, sau đó đối xử với ta rất tệ, tìm cách phá ta, hại ta. Ta gặp phải đối xử tốt với họ, vì sao vậy? Người thế gian họ hay làm như vậy, còn chúng ta làm như thế để phản tỉnh họ. Vĩnh viễn ghi nhớ cái thiện của họ, không nên ghi nhớ cái xấu của người. Đó chính là giáo hóa chúng sanh, đó chính là cứu vãn thế giới này. Còn có một niệm tâm oán hận là gì vậy? Chúng ta phá hoại trật tự thế giới, chúng ta gây ra phiền phức cho thế giới này, chúng ta đang phá hoại bình yên hòa bình. Tội của bạn là địa ngục A Tỳ. Chúng sanh tạo tác tất cả tội nghiệp mà chính mình không biết. Cho nên phải nghe kinh. Bạn không nghe thì xem không hiểu. Kinh Vô Lượng Thọ hiện nay giảng mấy phẩm này. Các bạn xem qua hình như thấy rất dễ. Tôi giảng cho các bạn lắng nghe mới biết không dễ. Trong từng câu từng chữ có vô lượng nghĩa. Chúng ta chỉ cần lấy một phần ở trong vô lượng nghĩa đó và áp dụng vào trong đời sống hiện thực của chúng ta. Cũng chính là những điều tôi đã giảng, các bạn quyết định dùng được, có thể vận dụng vào trong đời sống, vậy thì bạn an vui không gì bằng. Phật Pháp nói khế cơ, khế lý. Sao gọi là khế cơ? Những điều chúng ta đã học hiện giờ dùng được ngay, đó gọi là khế cơ. Những cái đã học không dùng được thì bạn học nó làm gì? Chẳng phải là lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực. Hiện nay là thời đại gì vậy? Hiện nay xã hội này cần cái gì? Hiện nay xã hội này cần hiếu. Chúng ta học hiếu, cần để. Sao gọi là để vậy? Để chính là biết tôn trọng người trên, tôn trọng người hiền. Chúng ta phải là tấm gương cho người ta thấy. Giảng đường thứ ba của học viện chúng ta là Hàng Anh Đường. Chúng tôi kỷ niệm viện trưởng Hàng trước đây hộ trì chúng tôi 30 năm. Rất nhiều bạn đồng học đi theo bên tôi đều biết viện trưởng đối với tôi hình như hoàn toàn không tốt, thường hay kiếm chuyện. Đó chính là chỗ tốt thật sự của viện trưởng đối với tôi. Vì sao vậy? Mài sạch, mài hết những phiền não tập khí của tôi từ vô lượng kiếp đến nay. Rất nhiều người nói viện trưởng Hàng rất khó sống chung. Tôi nói tôi cần ở chung với bà. Tôi ở chung với bà được thì có thể ở chung với thiên hạ được. Là nhân duyên tốt, bạn tìm ở đâu ra? Thật sự đem tham sân si mạng của chính mình mài sạch. Khi tôi ở cùng với bà, cái gì bà cũng cần. Tiền mọi người cúng dường cho tôi, bà cầm đi hết. Cho nên tôi không tham tài. Tại sao vậy? Tham công đến, tất cả phải cúng dường cho bà. Bà cần danh. Thư viện xây dựng xong rồi, bà muốn làm viện trưởng. Bà cần quyền, tất cả đều phải nghe bà. Bà cần gì thì giao hết cho bà tất. Tôi chỉ cần có vậy. Cho nên hai chúng tôi không có mâu thuẫn. Tôi cần buộc giảng đi giảng kinh. Bà mỗi ngày quan tâm đến tôi có buộc giảng luyện tập giảng kinh là được rồi. Những cái khác đều là của bạn. Đây mới là thật sự buông bỏ vạn duyên. Không buông bỏ thì ép bạn phải buông bỏ. Buông 30 năm rồi thì đó thành thói quen thôi. Cho nên buông bỏ thật sự. Tôi cảm kích bà. Bà là Bồ Tát tái sinh. Không có sự rèn luyện này của bà 30 năm đó, tôi học Phật Pháp chỉ biết nói mà không biết làm. Có một người như vậy đến dạy dò bạn, đó đích thực là đại thiện tri thức của bạn. Đem toàn bộ những gì bạn đã học áp dụng vào thực tế. Cho nên rất nhiều người không biết tại sao tôi cảm ơn bà đến như vậy. Các bạn không hiểu. Nếu các bạn thật sự hiểu được cảnh giới của tôi thì bạn mới biết sự cảm ơn của tôi đối với bà. Sự giúp đỡ của bà đối với tôi hơn cả thầy giáo. Thầy giáo chỉ là người chỉ điểm cho tôi mà không có biện pháp mài sạch tập khí của tôi. Bà mài sạch được tập khí của tôi. Thật sự khiến thân tâm tôi điều hòa. Thân tâm điều hòa thì được sức khỏe trường thọ, trí tuệ tăng, phiền não giảm, phước huệ đều hiện tiền. Những việc này người biết nhìn, các bạn ở bên cạnh sẽ nhìn thấy thôi. Nhìn thấy rồi bạn nhất định sẽ gật đầu mỉm cười. Người không biết nhìn thì hoàn toàn không biết. Dường như tôi đã bị quá nhiều oan ức. Do bạn biết nhìn hay không thôi. Cho nên thật sự hiểu rõ, mình mới biết cái đạo Bồ Đề này đi như thế nào. Nói cách khác, nói xác đáng hơn một chút, một đời này của chúng ta, con đường nhân sinh cần phải đi như thế nào. Làm thế nào mới có thể khiến ta có được hạnh phúc mỹ mãn? Con người ở đời, cái quan trọng nhất không phải là thân mạng, mà là nâng cao tánh linh, là điều hòa thân tâm. Đó chính là nhất định phải biết xóa bỏ mọi đối lập vì người, sự vật trong nội tâm. Cái này nhất định phải xóa bỏ. Thuận cảnh hay nghịch cảnh đều là tăng thượng duyên. Đời này của tôi từ nhỏ còn được hung đúc một chút nền giáo dục của người xưa, cho nên cả đời rất trọng nghĩa khí, có thể chịu khổ chịu khó được. Vì thế tôi đi ra đều gặp phải tăng thượng duyên nghịch, đều là bị người ta bức bách đến đường cùng đành phải bỏ đi. Nhưng mỗi khi gặp nghịch cảnh thật sự đã nâng tôi lên rất nhiều, đều là nghịch cảnh nâng lên. Nếu như không có những tăng thượng duyên nghịch này thì hôm nay tôi vẫn còn ở Đài Loan. Tôi chắc chắn không rời khỏi Đài Loan, nơi thư viện ảnh mỹ của chúng tôi nhỏ nhất đáng được ghi nhớ. Tôi sẽ không rời bỏ. Tôi cũng sẽ không rời nước Mỹ. Tất cả là tăng thượng duyên nghịch. Sở dĩ rời Đài Loan đến Singapore, tuy ở Singapore thời gian không dài, nhưng cảnh giới của chính chúng tôi được nâng cao. Cảnh giới bản thân nâng cao, quý vị đồng học có thể thể hội được điều này từ phương diện nghe kinh. Kinh tôi giảng mỗi năm mỗi khác, cảnh giới không giống nhau, giúp thế giới khổ nạn này duyên đã thành thục. Chúng tôi ở đây quen biết với chính tôn giáo bên này, chính tôn giáo trở thành bạn hữu rất tốt. Đoàn kết tôn giáo, đoàn kết chủng tộc. Thời gian làm ở đây tuy không thường xuyên, nhưng sức ảnh hưởng lan tỏa đến Úc Châu. Hiện nay ảnh hưởng đến Indonesia. Úc Châu, tôi nghĩ mình đi Úc Châu, đến Úc Châu lập một đạo tràng. Là vì cái gì? Những bạn đồng học Ngô Tự Bối này, họ ở bên chúng tôi nhiều năm như vậy, lưu trú ở Singapore là việc rất khó. Hơn nữa, giá thành xây đạo tràng bên Singapore này quá cao. Khi chúng tôi mua tòa nhà này, hết 10 triệu đô sinh. Chúng tôi hiện nay tại Đồ Văn Ba ở Úc Châu, bao gồm hai đạo tràng dưới núi. Tổng cộng số tiền hai đạo tràng này đã dùng đến bây giờ, đại khái chưa vượt qua 6 triệu. Tính theo tiền sinh chưa vượt qua 6 triệu đô. Giá thành bên đó thấp, đất đai nhà cửa quá rẻ. Chúng tôi mua giáo đường đó hết 570 ngàn, là mua giáo đường Cơ Đốc giáo. Ở Singapore 570 ngàn mua không nổi một tầng lầu. Hy vọng xây đạo tràng để họ có chỗ an thân lập mệnh, tự mình cố gắng tu hành. Vì mặt đời sống, tôi đã thương lượng với cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Họ không có tiền, không có thu nhập. Tôi nói cư sĩ Lâm, chúng ta mỗi tháng cho họ 10 ngàn sinh hoạt phí là đủ rồi. Mức sống của họ rất thấp. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên cũng đồng ý. Cho nên tôi hoàn toàn không nghĩ mình đi Úc. Vậy mà cũng tạo nên một số hiểu lầm ở Trung Quốc. Trong nước bài xích tôi dữ lắm. Tôi muốn về Trung Quốc là việc không thể. Trước đây khi Triệu Phát Lão còn sống, mỗi lần gặp mặt đều khuyên tôi quay về cội nguồn, hy vọng tôi về lại Trung Quốc. Tôi lúc đó cũng có ý này. Đến sau khi Phát Lão qua đời, Trung Quốc đã hiểu lầm về tôi rất nghiêm trọng. Tôi mới biết việc trở về nguồn cội là không còn hy vọng nữa. Phải nên làm sao đây? Tùy nơi bén rễ vậy. Cho nên tôi mới quyết tâm di dân đến Úc Châu. Chính vào lúc này, Bộ trưởng di dân Úc Châu cấp cho tôi thẻ thị thực di dân đặc biệt. Đây là thẻ do lãnh sự quán tại Hồng Kông đích thân cấp cho tôi. Nói với tôi, Pháp sư người Á Châu, ông không nói người Trung Quốc, người Á Châu cầm được thẻ thị thực như vậy của Úc Châu chúng tôi, ngài là người đầu tiên. Đây là Bộ trưởng hoan nghênh tôi đến Úc Châu. Hoan nghênh làm việc gì vậy? Giúp họ đoàn kết tôn giáo, chủng tộc. Ảnh hưởng này chính là việc chúng ta đã làm tại Singapore. Họ biết nên vô cùng hoan nghênh tôi đến Úc Châu. Sở dĩ tôi cầm được thị thực này quá dễ dàng, tương đương với quyền lợi mà công dân Úc được hưởng, tôi đều có. Có nhiều thứ khác nữa mà không cần tận nghĩa vụ, được ưu đãi rất nhiều. Ở Úc Châu làm những việc này vô cùng thuận lợi. Chính phủ chủ đạo, đại học thúc đẩy. Tôi qua lại với nhà trường, tham gia hội nghị quốc tế, không lấy chức danh của người xuất gia mà dùng chức danh nhà trường. Nhà trường cấp bằng giáo sư cho tôi là lấy chức danh giáo sư nhà trường tham gia hội nghị quốc tế. Tất cả điều này không thể tưởng tượng. Indo, cái duyên này, tôi nghĩ hình như là chúng tôi dự dạ tiệc thân mật lần thứ ba. Indo có đại biểu Hồi giáo tham gia hoạt động này của chúng tôi. Hoạt động và tiệc thân mật, ấn tượng của anh rất sâu sắc. Sau này, sau khi anh về, không bao lâu, anh đã làm Bộ trưởng Tôn giáo Indo. Cho nên lần trước tôi đi phỏng vấn là Phó Tổng thống mời. Tôi gặp anh. Anh nói chúng ta là bạn cũ rồi, trước đây chúng ta đã gặp nhau. Anh nói lúc đó anh vẫn chưa làm Bộ trưởng, sau khi trở về mới lên làm Bộ trưởng. Ấn tượng của anh đối với tôi rất tốt. Cho nên rất hy vọng tôi giúp đỡ Indo đoàn kết tôn giáo, đoàn kết chủng tộc. Qua mấy ngày nữa tôi còn phải đi. Lần này chính là Bộ trưởng mời. Họ có trung tâm đa nguyên văn hóa, lễ khánh thành cao ốc, cử hành lễ khai mạc. Hy vọng tôi đến tham gia. Khách mời trong buổi lễ này gồm có Tổng thống và Phó Tổng thống của họ, người lãnh đạo quốc gia tất cả đến dự. Nghe nói còn có đại sứ các nước và các nhà lãnh đạo tôn giáo, còn có tranh cử Tổng thống. Nghe nói có hơn 20 người đợi bầu chọn thì đều đến tham gia, là đại hội rất lớn, mời tôi tham dự. Cho nên duyên của chúng tôi là thật lòng vì chúng sanh, không phải vì mình. Vì mình thì ở đâu tôi cũng không muốn đi. Tôi vô cùng ngưỡng mộ cổ nhân sống ở trên núi mấy mươi năm không xuống núi dưỡng đạo, nhưng vì hóa giải xung đột của thế gian, thúc đẩy thế giới hòa bình. Chúng ta sống trong thời đại này lại có cái duyên phận này. Không có duyên có thể không đi, nhưng có duyên này thì không thể không đi. Cho nên chúng ta tự mình nêu gương, đem những tâm đắc học tập và thọ dụng chân thật của mình mấy mươi năm, báo cáo với mọi người ở khắp nơi, cung cấp cho họ làm tham khảo. Lần này dự hội nghị tại Nhật Bản về, tôi dự định khoảng 7 ngày thì sẽ rời Nhật Bản. Bạn bè bên Nhật Bản cũng rất nhiều. Họ muốn tôi ở thêm 3 ngày nữa, tôi bèn ở Nhật 11 ngày. Hội nghị tại Cương Sơn, thị trưởng và huyện trưởng Cương Sơn. Lần này còn có Phó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của họ. Đây là người có địa vị cao nhất, đại biểu Liên Hiệp Quốc và đại biểu của các nước, chúng tôi gặp mặt tại đó. Tông Hoa Nghiêm Nhật Bản, nghe nói tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm, hy vọng tôi đến Nhật Bản giảng Kinh Hoa Nghiêm. Tôi hẹn thời gian với họ vào tháng 11. Tháng 11, thời tiết ở Nhật Bản rất tốt, mùa thu lá đỏ. Đến Nhật Bản xem lá đỏ. Lá đỏ có trong vòng thời gian khoảng 1 tháng. Mùa hoa anh đào rất ngắn, chỉ trong vòng có 1 tuần. Chúng tôi chọn vào mùa thu, giảng một đoạn trong Kinh Hoa Nghiêm cho họ tại chùa Nại Lương Đông Đại. Kinh đô ở đây là đại bản sơn của Tông Tịnh Độ. Họ cũng muốn tôi giảng kinh. Chúng tôi sẽ giảng Kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên tôi muốn làm giảng tọa Phật học ở bên đó. Không phải một mình tôi giảng, mà mời thêm mấy pháp sư cùng nhau giảng. Chúng tôi xếp thời khóa biểu. Chúng tôi giảng thử 1 tuần trước, tại Nại Lương 1 tuần, tại Kinh Đô 1 tuần. Chúng tôi bắt đầu làm thử. Nếu làm tốt, sau này có thể thường xuyên đi diễn giảng. Cách làm của chúng tôi chính là mô hình giảng tọa của Từ Quang ở Đài Trung trước đây, nay chuyển đến làm tại Nhật Bản. Hy vọng có thể kéo Phật giáo Nhật Bản đi lên. Nhật Bản gần đây họ muốn thành lập một Tịnh Tông học hội tại Cương Sơn. Tôi đến nơi này lần đầu tiên, tôi vô cùng hoan hỷ. Người dùng này rất mộc mạc, không có ý niệm cạnh tranh, không biết kiếm tiền, không muốn kiếm tiền. cho nên đời sống của họ sống rất bình lặng. Huyện trưởng nói với tôi, chỗ họ đây 400 năm nay không có tai nạn. Chúng ta biết tai nạn ở Nhật Bản, mà họ 400 năm không có tai nạn. Có một người Đông Bắc đã mở tiệm ăn ở bên đó. Ông đã ở đó 12 năm. Nói với tôi rằng, cả nhà ông khi ra khỏi nhà cũng không cần đóng cửa. 12 năm nay đều như vậy. Bạn liền hiểu được phong tục xã hội và con người mộc mạc. Cho nên họ không bị nạn. Nơi đó là đất phước. Hiện nay bạn đi hỏi đường, có khi họ gác công việc lại, còn dẫn bạn đi một đoạn. Việc này thế giới đã không còn tìm được nữa. 60 năm trước, Đài Loan cũng có làm như vậy. Hiện tại ở Đài Loan, không còn nữa. Nhật Bản vẫn còn. Cho nên tôi rất thích nơi đó. Tôi rất tán thán đối với nghị viên thị trưởng của họ. Họ rất hoan hỷ đối với tôi. Tôi ở Đông Kinh vài ngày. Tiên sinh Kiều Bản, tổng cán sự trong đại hội của họ, còn đặc biệt đại diện cho đại hội đến Đông Kinh thăm tôi. Hy vọng ở Cương Sơn, chính phủ địa phương họ, hy vọng bên đó là một trung tâm có tính lâu dài, một trung tâm giáo học, tôn giáo. Đó là việc tốt. Cho nên người xưa nói, trồng nhân thiện được quả thiện. Tâm của chúng ta phải thanh tịnh, việc làm phải lương thiện, không để một chút bất thiện xen tạp. Ở trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta. Tôi đọc một câu, không để một chút bất thiện xen tạp. Tâm của chúng ta phải thanh tịnh, quyết định không tiếp nhận một chút ô nhiễm, quyết định không tiếp nhận một chút bất thiện. Tâm của chúng ta phải gom lấy tất cả thiện pháp thế gian. Chúng ta phải bài trừ tất cả những bất thiện, phải làm đến được thuần tịnh, thuần thiện, cầu sanh tịnh độ. Đó chính là ý niệm của bạn. Con bằng lòng đi. A-di-đà Phật liền đến tiếp dẫn bạn. Vì sao vậy? Tu học của chúng ta hoàn toàn tương ưng với điều kiện của Tây Phương. Như vậy thì đúng. Hiện tại đã 1 giờ đồng hồ rồi. Lời của tôi chỉ nói tới đây thôi. Buổi tối hôm nay vẫn còn một buổi giảng. Ngày mai phải đến Cổ Tấn. Sẽ ở bên Cổ Tấn 3 ngày. Khi trở lại, chúng ta vẫn tiếp tục giảng kinh. Bởi vì thời gian Indo bên đó sẽ dời về sau một chút. Chính là việc của Tổng thống quá bận. Chúng ta phải tùy theo thời gian của ông ấy. Đại khái phải dời lại khoảng 3 ngày. Ông tranh thủ thời gian gặp mặt với chúng ta. Tốt rồi, cảm ơn mọi người. A-di-đà Phật. Cẩn dịch. Cư sĩ Viên Đạt, cư sĩ Vọng Tây. Địa chỉ email: vongtaycusi@gmail.com. Người đọc: Phật tử Thiện Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bù ân nạn, dưới cứu khổ ba đời. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết một bảo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.